Tính là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Đại Hiệp, cư sĩ Lưu Tố Thành. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kim Hoa Chúng, tập 56. Người giảng là pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tột Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Xem từ hàng thứ ba, trang 256, chú giải của Niệm Lão. Thuyết giả, duyệt giả, duyệt sở hoài giả, Phật thuyết. Chữ thứ hai là chữ thuyết. Thuyết là vui vẻ. Vì sao nói vui vẻ vậy? Sự kỳ vọng và nguyện vọng của Thế Tôn, duyên đã chín mùi rồi, cho nên vui sướng vô cùng. Vậy Phật kỳ vọng điều gì? Kỳ vọng duyên được độ của chúng sanh đã chín mùi rồi. Phật có thể đến giúp đỡ họ, có thể đến thành tựu cho họ. Duyên được độ, biểu hiện của chín mùi là gì? Đối với kinh giáo mà Phật đã nói, có thể thành tín, không có hoài nghi, có thể hiểu. Có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Đây chính là duyên chín mùi rồi. Phật chắc chắn sẽ không bỏ rơi họ. Ở trong Đại Thừa Giáo thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai,
thật sự là đầy đủ tín nguyện, chịu y giáo phụng hành, thì Phật sẽ không bỏ rơi bạn. Phật nhất định sẽ hiện thân giúp bạn. Đây là ý nghĩa của niềm vui muốn nói. Phật thuyết nhị tự hiển thử kinh thị Thế Tôn, kim khẩu sở tuyên, phi dư nhân chi thuyết giả. Bộ kinh này là do đích thân Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Trong kinh Phật dùng kim khẩu, kim chính là vàng bạc đồng sắc thiết ở trong ngũ kim. Bốn loại còn lại đều dễ dàng bị oxy hóa, chỉ có vàng là không bị oxy hóa. Nó luôn giữ được màu sắc của nó, vậy nên được mọi người cho là quý báu. Đứng đầu trong bảy báu chính là vàng. Vàng biểu thị cho bất biến, biểu thị cho chân thật. Lời Phật nói là chân thật, tuyệt đối không có vọng ngữ, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh, cho nên gọi là kim khẩu. Tuyên là tuyên thuyết, không phải người khác. Ngoài Phật ra, đệ tử Phật cũng giảng kinh. Kinh này không phải do đệ tử thuyết, cũng không phải do tiên nhân thuyết, cũng không phải do người biến hóa thuyết, mà là do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết, đặc biệt là bộ kinh này. Vì sao vậy? Bộ kinh này là thực sự bày tỏ nỗi lòng của Phật. Bạn thấy, Phật dĩ độ sanh vi nguyện. Tại vì sao Phật lại xuất hiện ở thế gian này? Phàm phu xuất hiện ở thế gian này là do nghiệp lực. Đời trước làm việc thiện, 3 nghiệp thân ngữ ý đều thiện, nên cảm được quả báo là trời người. Thiện thượng phẩm được sanh thiên, thiện trung phẩm sanh vào cõi người. Cho nên phàm phu là nghiệp lực, Phật nghiệp tiêu hết rồi, tiêu thật sạch sẽ, trở về đến thường tịch quang. Thường tịch quang gọi là pháp thân, pháp thân viên mãn. Bồ Tát của cõi thực báo cũng là chứng được pháp thân, vẫn chưa được viên mãn. 41 vị pháp thân đại sĩ cõi cư báo, trụ ở cõi báo. Nếu như nghiệp chướng tiêu sạch sẽ, thực sự không còn nữa, thì cõi thực báo sẽ biến mất. Thường tịch quang hiện tiền, họ đã về đến thường tịch quang. Về đến thường tịch quang gọi là cứu cánh viên mãn. Ở trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất. Cũng không có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là ý niệm, là không có hiện tượng khởi tâm động niệm, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Hay nói cách khác, nó không có gì cả, cho nên gọi là không. Cái không này không phải là ngoan không, không có gì. Cái tánh không này chính là chân như bổn tánh của mình, chính là chính mình, cái mà Thiền Tông gọi là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mũi xưa nay là thường tịch quan. Ba chữ này cũng là miêu tả. Thường là miêu tả bất sanh, bất diệt. Nó không có sanh diệt, gọi là thường. Tịch là nó xưa nay không có ô nhiễm, không có dao động. Đây gọi là tịch. Quang là nó không có chỗ nào không có, không có lúc nào vắng mặt. Ý nghĩa là sáng suốt chiếu khắp. Nó có đủ những điều kiện này thì gọi là pháp thân. Pháp thân là bản thể của tất cả pháp, cũng chính là tất cả pháp là nương vào nó mà hiển hiện. Không có nó thì không có tất cả pháp. Nó là bản thể của tất cả pháp, là chỗ nương vào của tất cả pháp. Cái thể này là một cái. Tất cả pháp đều là sanh ra từ nó. Cho nên quan hệ của tất cả pháp nói rõ ràng rồi là một thể. Tất cả chư Phật cùng với chúng ta là một thể. Tất cả chúng sanh với chúng ta cũng là một thể. Cỏ cây hoa lá, đất đai sông núi, tất cả hiện tượng với bản thân chúng ta đều là một thể. Đây mới là chân tướng sự thật. Đại sư Huệ Năng, đây là tổ thứ sáu của Thiền Tông, đời Đường Trung Quốc. Lúc Ngài khai ngộ, đã miêu tả tự tánh trông như thế nào. Ngài minh tâm kiến tánh rồi, tánh là trông như thế nào. Ngài đã nói năm câu nói. Năm câu nói này chính là mặt mũi xưa nay của tự tánh. Câu đầu tiên Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh là thanh tịnh. Trên đề kinh này của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Cái đầu tiên là thanh tịnh. Câu thứ hai Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh là không có sanh diệt. Ngoài tự tánh ra, tất cả đều có hiện tượng sanh diệt. Ngày nay các nhà vật lý lượng tử phát hiện toàn bộ vũ trụ xảy ra ở đâu vậy? Xảy ra ở hiện tượng sống. Nếu như cái sống này dừng lại thì vũ trụ sẽ biến mất. Cái sống này Phật Pháp gọi là ý niệm, tâm tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sắc do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Đây đều là lời trên kinh Phật. Sở dĩ bổn tánh là bất sanh bất diệt, đây chân thật là chính mình. Cái có sanh diệt như thân thể, ý niệm có sanh diệt đều là giả. Ý niệm có sanh diệt là vọng tâm. Cơ thể có sanh diệt là vọng tướng, huyễn tướng. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Học Phật trước tiên phải tin, không được hoài nghi đối với sự việc này. Tu hành chứng quả là chứng cái gì? Chính là thực sự làm rõ ràng, sáng tỏ chân tướng sự thật này. Bạn nhìn thấy rồi, đây gọi là chứng quả. Thực ra ban đầu chính là cái trạng thái này. chỉ là do mê rồi nên không nhận ra được. Sau khi giác ngộ sáng tỏ rồi, sáng tỏ tự nhiên liền quay về tự tánh. Quay về tự tánh chính là Bồ Đề viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác Như Lai, chính là ở trên cái cấp bậc này, gọi là diệu giác Như Lai. Năm câu nói của Đại sư Huệ Năng chúng tôi đã giảng nó hết rồi. Câu thứ ba, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ là nó không thiếu gì cả, vốn dĩ là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói câu: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Vì sao vậy? Trí huệ đức tướng là cái vốn tự đầy đủ trong tự tánh, cho nên tất cả chúng sanh ai ai cũng có trí huệ giống như Phật vậy, không có gì là không biết. Đức năng cũng vậy, không có việc gì là không thể. Tướng hảo cũng vậy, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Trên Kinh Đại Thừa Phật nói cho chúng ta biết, cho nên không nên tìm cầu ở bên ngoài. Phật dạy chúng ta tất cả đều phải tìm cầu ở trong tự tánh. Học Phật cầu cái gì? Cầu minh tâm kiến tánh. Chỉ cần vừa kiến tánh liền vốn tự đầy đủ, trí huệ thần thông đạo lực, tướng hảo quang minh thấy đều đầy đủ. Không thể cầu được ở bên ngoài, phải cầu ở bên trong. Câu thứ tư nói, vốn không dao động, tự tánh là bất động. Ở đâu vậy? Tận hư không khắp pháp giới, không nơi nào mà không có, không lúc nào vắng mặt. Tất cả hiện tượng, ba loại hiện tượng này, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật chất, toàn là sống, đều là động cả. Chỉ có tự tánh là bất động. Chúng tôi thường hay dùng màn hình tivi để làm thí dụ. Chúng tôi thí dụ màn hình là tự tánh. Hình ảnh hiện trên màn hình chính là hiện tượng. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên toàn là sống. Ở trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy màn hình là không có động. Hình ảnh giống như là hư không pháp giới vậy. Màn hình là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Bản tánh vốn không dao động, nó bất động. Nếu chúng ta kiến tánh sẽ dịch thấy cái bất động này. Trong động thấy bất động là hoát nhiên đại ngộ rồi. Động không ngăn ngại bất động, bất động cũng không ngăn ngại dao động. Không ngăn ngại, đó đây đều không ngăn ngại. Tự tánh vốn tự rỗng lặng, cho nên không được chấp trước, không được phân biệt, không được khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là sai rồi. Tuy hiện tượng nó là động, tần số động là cao bao nhiêu? Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một cái khẩy móng tay có 320.000 tỷ niệm, là thời gian của một khẩy móng tay. Tần số sống của nó là bao nhiêu? Là 3 tỷ 200 triệu 100.000 nhân 100.000. 100.000 là 10 vạn. 3.200.000.000 100.000 nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. Đây là một cái khẩy bóng tay. Thế một giây có thể khẩy được mấy lần? Người khẩy nhanh có thể khẩy được 7 lần. Nhân với 7, 3 nhân 7 là 21. Đó chính là 2.100.000 tỷ là một giây. Tần số sống ở trong một giây là 2.100.000 tỷ. Một ý niệm chính là một lần chấn động, là 1/2.100.000 tỷ giây. Chúng ta có cảm nhận được không? Là 1/2.100.000 tỷ trong một giây. Cũng chính là một giây, số lần sống của nó là 2.100.000 tỷ lần. Là một lần ở trong đây. Bạn có cảm nhận được hay không? Sự việc này ở đâu? Là ở ngay trước mắt. Chúng ta từ sáng đến tối luôn đối diện với cảnh giới này mà chẳng hay chẳng biết gì cả. Đây là chân tướng sự thật. Trên Kinh Phật nói là thực tướng các pháp, là cái tình cảnh này. Cho nên nó có thể được hay không? Không thể được. Không thể được mà muốn đạt được ở trong đây là sai rồi. Đây là vọng tưởng. Vậy thì sanh phiền não rồi. Kể cả thân thể của chúng ta, thân thể của chúng ta tồn tại cũng là ở trong 1/2.100.000 tỷ giây. Là số lần sống của nó ở trong một giây là 2.100.000 tỷ. Mà hoàn toàn không biết. Phật nói cho chúng ta biết, ai biết vậy? Trong Kinh Đại Thừa Phật nói bát địa trở lên. Vì là chứng tỏ cái chân tướng sự thật này bao nhiêu người nhìn thấy, người từ bát địa trở lên thấy đều nhìn thấy. Phật không có công cụ khoa học, làm sao Ngài biết? Là nhìn thấy ở trong thiền định, tâm thanh tịnh đến cực điểm thì sống cực kỳ nhỏ bé, họ đều biết. Đây là Bồ Tát bát địa. Thiền định, chúng ta nói cấp bậc, tổng cộng trong Kinh Hoa Nghiêm nó là có 52 cấp. Là có 52 cấp bậc. Bát địa là cấp bậc gì? 52 cấp bậc, 5 cấp bậc trên cục nhất là bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, là đến đỉnh rồi. Là những vị Bồ Tát thuộc 5 cấp bậc ở trên cùng nhất, nó thấy đều biết. Chứ không phải mỗi một mình Phật nhìn thấy, là rất nhiều người nhìn thấy rồi. Đây là chân tướng của vũ trụ. Cho nên tướng là giả, là hoàn toàn không có tồn tại. Hiện tượng sanh ra trong cái tần số nhanh như vậy, mỗi tần số là một cái hình ảnh. Cái hình ảnh này hoàn toàn không có lặp lại. Mỗi cái đều là độc lập, không có lặp lại. Cho nên tướng này là giả, không phải thật. Bởi vì tướng của niệm thứ hai xuất hiện là không phải, là khác với tướng của niệm thứ nhất. Cho nên Phật nói là tướng tương tự, tương tục. Cái ý niệm này không dứt, bạn thấy niệm trước diệt, niệm sau sanh. Ý niệm vừa dứt liền thành Phật. Hiện tượng không còn nữa. Nếu hiện tượng vẫn tồn tại, chứng tỏ ý niệm chưa dứt. Thế nhưng bạn phải biết được ý niệm là giả, cho nên phải buông xả đối với tất cả ý niệm này. Không được có ý nghĩ chiếm hữu, không được có ý nghĩ khống chế, thậm chí là không được phân biệt, không được chấp trước. Phật dạy chúng ta đứng trước hiện tướng, không nên khởi tâm, không nên động niệm, không nên phân biệt, không nên chấp trước, là hoàn toàn đúng rồi. Vì sao vậy? Tướng là quyển tướng, là không, không phải thật. Tự tánh, bản thể thì sao? Bản thể là chân không, không có hiện tượng, cho nên thấy đều không nên chấp trước. Cũng chính là nói, khởi tâm động niệm là mê rồi, là sai rồi. Không khởi tâm, không động niệm chính là Phật. Bạn có thể không khởi tâm, không động niệm khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, liền gọi bạn là Phật Đà. Phật ở đâu vậy? Người nào cũng là Phật, chỉ cần họ không khởi tâm, không động niệm. Cho nên trong con mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tại vì sao hiện nay đọa lạc biến thành phàm phu lục đạo vậy? Chính là bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não, là phiền não căn bản. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước, thì người này là A-la-hán. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, phải đều có cả, gọi là phàm phu lục đạo. Hoàn toàn là do chính mình. Phật nói rõ ràng, nói sáng tỏ chân tướng sự thật cho chúng ta rồi. Hy vọng chúng ta buông xả khởi tâm động niệm, buông xả phân biệt chấp trước. Chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Bạn nhìn thấy thường tịch quang, bạn nhìn thấy bản thể của vũ trụ rồi. Phương pháp này, Pháp Thân Bồ Tát có thể chứng được. Nghĩa là nói cho chúng ta biết, mỗi người chúng ta đều có thể chứng được. Vì sao phải chấp trước? Vì sao không chịu buông xả? Tài sắc danh lợi toàn là giả mà. Nếu như bạn chấp trước kiên cố, chính là ba đường ác. Chấp trước nhẹ một chút, đây là ba đường thiện. Không chấp trước liền vượt thoát luân hồi. Luân hồi sẽ không còn nữa. Luân hồi là giả, là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi thì không tìm thấy dấu vết. Đây là loại mộng thứ nhất. Còn loại mộng thứ hai, mộng thứ hai là gì? Thập pháp giới, thành văn duyên giác Bồ Tát quyền giáo ở trong cõi này, họ còn phải trải qua một lần tỉnh trở lại. Thật sự tỉnh dậy thì thập pháp giới không còn. Thập pháp giới là cảnh mộng nhẹ. Lục đạo luân hồi là cảnh mộng sâu nặng, rất khó tỉnh. Thật sự tỉnh dậy thì thập pháp giới, lục đạo thấy đều không còn. Hoàn toàn không có dấu vết. Đây chính là nói cho chúng ta biết, lục đạo thập pháp giới phải dùng tâm thái như thế nào để đối với nó. hoàn toàn giác ngộ, thấy rõ nó là giả, nó là một giấc mộng. Cho nên ở trên Kinh Đại Thừa, Phật dùng mộng làm thí dụ để nói là nhiều nhất, thường hay nói đây là cảnh mộng, không nên cho là thật. Cảnh mộng bạn có thể hưởng thụ, chứ không nên chấp trước, không nên dính tướng, không nên cho là thật, thì bạn được đại tự tại ở trong đây rồi. Pháp sư Hải Hiền của Lai Phật Tự đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Ngài sống đến 112 tuổi, 20 tuổi xuất gia. Sau khi xuất gia 92 năm này, đời sống của Ngài trước tiên là Tiểu Thừa, sau đó là Đại Thừa, sau đó nữa là Nhất Phật Thừa. Tiểu Thừa chính là niệm Phật, niệm đến công phu thành khối. Đại Thừa nâng lên đến Bồ Tát, nhất tâm bất loạn, đây là sự nhất tâm. Lại nâng cao lên nữa là lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh. Một câu Phật hiệu, được không? Được. Phật hiệu giúp bạn điều gì? Giúp bạn buông xả, khiến cho tâm của chúng ta từ sáng đến tối, từ mồng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có thứ gì cả. Đây chính là buông xả hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì thành công rồi. Ngài niệm đến cấp bậc này là vào lúc nào vậy? Tôi xem kỹ đĩa VCD của Ngài, ước đoán có lẽ vào khoảng trước sau 40 tuổi là Ngài đã đến cảnh giới này rồi. Ngài thường hay thấy Phật là bạn thân lâu năm với A-di-đà Phật. Phật rất quý mến Ngài, nói Ngài tu rất tốt. Tu cái gì là rất tốt? Chính là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Hơn nữa là ngay nơi tướng, lìa tướng, là lìa tướng ngay trong tướng. Trong tướng là gì? Trong tướng đời sống. Không chấp trước tướng đời sống, không phân biệt tướng đời sống. Ở trong công việc, Ngài là làm nông, không dính tướng làm nghề nông. Niệm Phật không dính tướng niệm Phật. Ngay nơi tất cả tướng mà lìa tất cả tướng. Ngài ở trong cảnh giới này. Đây là cảnh giới gì? Đây là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Là ở ngay đây. Cho nên Ngài mỗi ngày đều hạnh phúc. Bất kỳ trường hợp nào bạn nhìn thấy Ngài, cũng thấy Ngài mỉm cười, hoan hỷ. Thường hay nói với mọi người, Ngài nói tôi nhìn thế gian này không có gì là không tốt, không có gì là không hoan hỷ. Đây là gì? Nhìn thế giới với tâm bình đẳng, nhìn thế giới với tâm giác ngộ. Ngài không có phân biệt, không có chấp trước, thậm chí không có khởi tâm động niệm. Ngài nhìn thấy chân tướng ở trong vọng tướng này. Chân tướng chính là cảnh giới mà chư Phật đã chứng. Hay nói cách khác, Ngài đã đến cảnh giới mà chư Phật đã chứng. Cõi thực báo trang nghiêm. Phật rất từ bi, khen ngợi Ngài tu rất tốt. Ngay nơi tướng lìa tướng, tu rất tốt. Muốn Ngài biểu diễn, trụ thêm mấy năm, làm nên tấm gương tốt cho người niệm Phật nhìn thấy, khiến cho người niệm Phật đều học tập theo bạn. Sống đến 112 tuổi, tuổi thọ dài như vậy, tôi ước đoán ít nhất là 3-40 năm về sau này là do A-di-đà Phật kéo dài nó. Phật muốn Ngài biểu diễn. Biểu diễn cuối cùng là viên mãn vào lúc nào? Viên mãn rồi thì Phật liền đón Ngài đi ngay, đón Ngài về thế giới Cực Lạc. Là đợi đến khi quyển sách này xuất hiện, quyển sách này xuất hiện rồi, có bốn vị cư sĩ mang theo quyển sách này lên núi đi thăm lão hòa thượng. Lão hòa thượng không biết chữ, mới hỏi họ đây là sách gì. Họ nói với Ngài, sách này tựa là nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Ngài vừa nghe thấy tên của quyển sách này thì đặc biệt vui mừng. Có lẽ là A-di-đà Phật nói cho Ngài biết, gặp được quyển sách này thì ta sẽ đón con giảng sanh. Cho nên Ngài vô cùng vui mừng, mặc áo tràng đắp y, cầm quyển sách này, nhờ mọi người chụp hình cho Ngài. Ngày thứ ba là đi rồi. Quyển sách này biểu thị ý nghĩ gì? Làm chứng minh cho Tịnh Độ Tông, cho bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chứng minh bản hội tập là thật, không phải giả. Muốn Ngài đến làm chứng minh. Điều thứ hai là chứng minh bản chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ là thật, không có sai lầm. Điều thứ ba là chứng minh nhóm người này của chúng ta mười mấy gần 20 năm nay đã nương theo pháp môn này tu hành, đi con đường này là không sai. Bất luận là người nào phản đối thì cũng không nên quan tâm đến họ. Bạn chỉ yên tâm nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, bạn nhất định được sanh tịnh độ. Là biểu diễn cái pháp này. Cái pháp này là biểu diễn viên mãn, thì ba ngày sau là đi rồi, tự tại giảng sanh. Ngày ngày giảng sanh vẫn còn làm việc cả ngày, nhổ cỏ ngoài vườn rau, tưới nước, cải tạo đất, làm từ sáng đến tối. Trời tối rồi, có mấy vị đồng tu gọi lão hòa thượng ơi, nghỉ ngơi được rồi, trời tối rồi. Lão hòa thượng trả lời, sắp xong rồi, sẽ nghỉ thôi. Làm xong rồi, sau này tôi sẽ không làm nữa. Tối ngày hôm đó giảng sanh rồi, ngày không làm nữa. Bạn thấy tuyệt diệu biết bao. Đều là làm tấm gương cho chúng ta thấy. Đã hẹn rồi, A-di-đà Phật đã hẹn với Ngài đến đón Ngài vào buổi tối. Bởi vì có một số pháp sư từng nói với Ngài, lúc Ngài giảng sanh thì chúng con sẽ đến trợ niệm. Ngài nói với mọi người, tôi không cần trợ niệm không chắc, không thể tin cậy được. Tôi tự mình niệm Phật giảng sanh, không cần người trợ niệm. Là thật. Nửa đêm tự mình niệm Phật ra đi. Ngài mấy mươi năm niệm Phật, xưa nay không có gõ dẫn khánh, Nhưng tối hôm nay lại gõ Dẫn Khánh. Gõ Dẫn Khánh, tự mình gõ Dẫn Khánh, tự mình niệm Phật. Một mình niệm đến nửa đêm, mọi người đều đi ngủ rồi. Ngài đi vào lúc nào, không ai biết cả. Đến sáng hôm sau thức dậy thì Lão Hòa Thượng đã đi rồi. Làm tấm gương cho chúng ta thấy. Chúng ta phải nhớ kỹ, Phật chỉ có một nguyện vọng là độ chúng sanh thành Phật đạo. Tịnh tông tín nguyện trì danh là pháp môn hàng đầu của Phật độ chúng sanh. Pháp môn này bạn không tin, Phật sẽ nói cho bạn pháp môn khác. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Chỉ cần có thể tin thì Phật tuyệt đối sẽ không nói pháp môn thứ hai. Cái đạo lý này phải hiểu. Phật không mong bạn phiền phức, không mong bạn lãng phí thời gian, chỉ mong bạn hãy nhanh chóng thành Phật. Chúng ta không sốt ruột, nhưng Ngài sốt ruột. Sao Ngài có thể tạo thêm phiền phức cho chúng ta được chứ? Phiền phức là do chúng ta tự mình gây nên, là không tin đối với pháp này. Muốn tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ đạo lý này, việc này là phiền phức rồi. Phật vẫn là giảng cho bạn. Ngài giảng Hoa Nghiêm, giảng Lăng Nghiêm, giảng Pháp Hoa. Cả đời đã giảng 49 năm. Giảng nhiều kinh luận như vậy, đó là gì? Đối với người niệm Phật giảng sanh trong pháp môn Tịnh Tông có hoài nghi, là giảng cho họ. Người không hoài nghi thì không cần. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, người thật thà, dân lời, thật làm. Sư phụ nhìn thấy người căn tánh như vậy thì không có nói gì, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy niệm mãi, bạn thấy Ngài rất thật thà. Một câu Di Đà niệm 92 năm, không có buông xả bao giờ, không có rẽ hướng, không thay đổi. Thành công rồi. Giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quyển sách này là viên mãn nhất, chi tiết nhất, đọc từ đầu đến cuối rồi. Nếu như vẫn không thể sanh lên niềm tin thì bản chú giải này của Lão Cư Sĩ Quảng Niệm Tổ là sự giúp đỡ, sự giúp đỡ rất tốt. Đọc xong kinh nhờ chú giải, đọc một lần không đủ. Tiêu chuẩn của tôi, năm xưa tôi học kinh giáo ở Đài Trung, tiêu chuẩn của tôi là đọc 30 lần mới có thể cảm nhận được hương vị. Người xưa là đọc sách 1.000 lần, tôi rút nó xuống còn 30 lần. 30 lần cũng không thể làm được. Bạn muốn hiểu đó là rất khó. Cho nên Pháp Sư Ấn Chí đem đĩa VCD về sự tích sư phụ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng tặng đến học công để cho tôi. Tôi xem xong rất cảm động. Tôi xem liên tục 30 lần. Tôi biết ý nghĩa bà Ngài biểu diễn. Có thể hiểu được. Cho nên tôi khuyên đồng tu phải xem cái đĩa VCD này và văn tự của quyển sách nhỏ này như là bài tổng kết về Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Kinh Vô Lượng Thọ nói, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã hoàn toàn biểu hiện trong đời sống, biểu hiện trong công việc, biểu hiện trong đối nhân xử thế. Ngài thấy đều làm được rồi. Cho nên sự cảm ứng của Ngài là vô cùng thù thắng. Ngài nhiều lần thấy Phật. Đây là lời của chính Ngài nói. Nhiều lần cầu mong Phật dẫn Ngài về thế giới Cực Lạc, nhưng Phật không dẫn Ngài đi. Phật tán thán Ngài: con tu rất giỏi, tu rất tốt, phải trụ thêm mấy năm ở thế gian này, biểu diễn cho mọi người thấy, làm tấm gương tốt cho người học Phật. Là vì lý do này mà phải chờ đợi mãi đến cho khi quyển sách này xuất hiện. Phật đối với tình trạng hiện nay của chúng ta, tình trạng xã hội, tình trạng của người niệm Phật Tịnh Độ Tông, Phật biết được, biết rất rõ ràng. Dùng phương pháp Hải Hiền này để làm tổng kết, để mọi người giác ngộ, để mọi người sáng tỏ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, tín nguyện trì danh chắc chắn được sanh Tịnh Độ. Nhất định phải phát tâm, không bị dao động bởi tất cả cảnh giới bên ngoài. Một lòng một dạ, thâm nhập một môn, thì vấn đề của chúng ta liền được giải quyết. Kim chúng sanh cơ thục, căn cơ của chúng sanh chín muồi rồi. Kham thọ Tịnh Độ Đại Pháp, đối với thế giới Cực Lạc và A-di-đà Phật, tín nguyện trì danh giảng sanh không hoài nghi, có thể tiếp nhận rồi. Phật liền tuyên giảng cứu cánh giải thoát. Đại Pháp Tịnh Độ này là cứu cánh giải thoát. Đây là một câu. Cứu cánh là viên mãn, triệt để. Cố kim nhạo thuyết. Chữ nhạo này là vui vẻ, vô cùng vui vẻ, dĩ sướng bản hoại. Tâm nguyện của Phật đạt được rồi. Hai chữ Phật thuyết của Đề Kinh, đoạn thứ ba, Đại Thừa. Đây là thí dụ. Chữ này đọc theo chữ cổ, đọc là thắng, tức là xe cổ, là xe ngựa, xe trâu trước đây. Xe dùng gia súc để kéo đều gọi là thừa. Cái chữ này là chữ tượng hình, là giống như một chiếc xe. Bạn thấy hai người ngồi hai bên, ở giữa là bánh xe, giống như một chiếc xe. Đây là thí dụ. Thừa dĩ vận tải vi nghĩa, đây là phương tiện vận chuyển. Thử kinh sở thị là những gì Phật chỉ dạy chúng ta, khai thị cho chúng ta ở trong bộ kinh này. năng niệm chi tâm bổn lai thị Phật. Câu nói này quan trọng. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Cho nên cái tâm năng niệm vốn dĩ là Phật, thị năng thừa giả đại. Chúng ta ngồi vào chiếc xe này là xe lớn, khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tác Phật, cố sở thừa giả đại. Đây gọi là đại thừa. Đại thừa là thí dụ. Chúng ta xem giải thích phía sau này của niệm lão, nói rất chi tiết. Biệt ư thanh văn duyên giác, cẩn cầu tự giác chi tiểu thừa. Đại thừa là nói đối với tiểu thừa. Đại thừa là phổ độ chúng sanh, tiểu thừa là tự độ. Đạt được tự độ là họ đã viên mãn rồi, chưa có phát tâm đi độ chúng sanh. Thập nhị môn luận vân, ma ha diễn giả. Ma ha diễn là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là đại thừa. Ư nhị thừa vi thượng, cố danh đại thừa. Chữ nhị thừa này chính là thanh văn duyên giác. Đại thừa là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, muốn độ hóa chúng sanh. Đây gọi là đại thừa. Chư Phật đại nhân thừa thị thừa. Cái chữ thừa ở phía trước là động từ, là ngồi xe. Chữ thừa ở phía sau là xe, là phương tiện giao thông. Ngồi chiếc xe này, chiếc xe này chở. Cố danh vi đại, hữu năng diệt trừ chúng sanh đại khổ, giữ đại lợi ích sự. Chữ giữ này là ban cho. Cố danh vi đại. Phật nói bộ kinh này cho chúng ta. Bộ kinh này là giống như chiếc xe lớn, thuyền lớn. Thời xưa xe lớn nhất là xe ngựa. Xe ngựa chuyên chở người, số người thì có hạn. Vào thời xưa phương tiện giao thông chuyên chở người được nhiều nhất là thuyền. Cho nên trên kinh cũng thường hay dùng thuyền làm thí dụ, gọi là pháp thuyền. Thuyền có thể chuyên chở được mấy mươi người. Vào thời xưa chiếc thuyền buồm này gọi là pháp thuyền, đều là mang ý nghĩa này, đều là dụ cho đại thừa, là lợi ích cho nhiều người. Phật năng diệt trừ chúng sanh đại khổ. Chúng sanh đại khổ là gì? Người hiện nay của chúng ta đều gặp phải rồi. Văn minh vật chất tuy không ngừng đang tiến bộ, đang nâng cao, nhưng con người trong thế hệ này của chúng ta rất đáng thương. Giàu mà không vui, sang mà không an. Tâm trạng này đau khổ biết bao. Không thể so với người xưa. Người xưa thật sự là giàu mà vui, sang mà an. Xã hội ổn định, thiên hạ thái bình. Đây là nguyên nhân gì? Đây là do chúng ta đã lơ là đi mất việc giáo dục tinh thần rồi. Hiện nay trường học nhiều, từ mẫu giáo đến đại học, không có nghe nói trường học nào dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Hiện nay không nói nữa. Dạy học trò biết yêu thương anh em, dạy học trò thực tiễn nhân nghĩa lễ trí tín. Loại giáo dục này không còn nữa. Cho nên hiện nay học sinh các trường, sinh viên đại học ra trường chỉ biết làm việc chứ không biết làm người. Kết quả như thế nào? Chủ doanh nghiệp đều không muốn thuê họ. Họ tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp rồi. Đây là vấn đề xã hội hiện nay. Thời xưa không có. Giáo dục thời xưa là ngược lại với hiện nay. Giáo dục thời xưa, việc đầu tiên là dạy bạn làm người. Đến làm người còn không biết thì làm được việc gì chứ? Cho nên trước tiên học làm người, sau đó học làm việc. Giáo dục hiện nay điên đảo rồi, chỉ dạy làm việc, không dạy làm người. Vậy mới tạo nên hỗn loạn xã hội, gây nên thảm họa trên trái đất. Hiện nay đã đến mức độ rất nghiêm trọng rồi. Có một bộ phận nhỏ người giác ngộ thức tỉnh rồi. Vậy làm thế nào? Tuy giác ngộ rồi nhưng chưa có biện pháp. Không biết làm thế nào cho tốt. Tuy tiến sĩ Thăng Ân Tỷ kiến nghị người Trung Quốc có biện pháp. Ông vào những năm 1970 lúc đến viếng thăm Nhật Bản có bạn đến. Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chính là hiện nay. Hiện nay là thế kỷ 21. Chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là toa thuốc ông kê ra. Thế nhưng không có ai tin. Ông là người Anh, ngay cả người Anh cũng không tin. Tôi hai lần viếng thăm Luân Đôn. Chỉ chuyên đến viếng thăm các khoa Hán học của Anh Quốc, Đại học Oxford, Đại học Cambridge và Đại học Luân Đôn. Tôi giao lưu với các giáo sư và sinh viên khoa Hán học của họ. Tôi liền nêu ra vấn đề này. Là người Anh Quốc của các vị, nhà triết học lịch sử nổi tiếng thế giới. Ông nói hai câu nói. Quý vị có tán thành không? Không có người nào tán thành. Đều không nói gì. Nhìn tôi cười. Tôi quay lại hỏi họ. Tôi hỏi lẽ nào lời của tiến sĩ Thăng Ân Tỷ đã nói sai rồi sao? Họ vẫn là nhìn tôi mỉm cười. không nói một câu nào. Buộc tôi phải tán thán lại họ mấy câu, nói các bạn thật thông minh. Không tán thành cũng không phản đối, có phải là thái độ này không? Mọi người đều bật cười. Không tán thành cũng không phản đối. Tại vì sao không tán thành? Có hoài nghi. Mối hoài nghi này, tôi nói tôi có thể cảm nhận được, tôi có thể hiểu được. Họ nói đồ của Trung Quốc tốt như vậy, học thuyết Khổng Mạnh, Phật Pháp Đại Thừa, vì sao người Trung Quốc không cần nữa? Tôi nói nếu như tôi là người Anh Quốc thì tôi cũng đáng để nghi ngờ. Tại vì sao người Trung Quốc không cần vậy? Người Trung Quốc muốn học những thứ của chúng tôi, muốn học những thứ của phương Tây, đồ của mình họ không cần nữa. Không dám phản đối là do danh tiếng của Thanh Ân Tỷ quá lớn, uy tín quá cao, nên không dám phản đối. Phản đối sự người khác phê bình bạn. Có phải là loại tâm thái này không? Là đúng như vậy rồi. Sau đó tôi nói với họ, nếu như các bạn đem vấn đề này đến hỏi tôi, tôi nói tôi sẽ trả lời. Tiến sĩ Thanh Ân Tỷ nói không sai chút nào, là hoàn toàn chính xác. Còn như vì sao người Trung Quốc không cần nữa, đó là do lịch sử thời cận đại. Người Trung Quốc không cần nữa, dứt bỏ món đồ này cũng chỉ mới khoảng 120-130 năm mà thôi. Người Trung Quốc của 150 năm về trước không có dứt bỏ, họ cần. Họ thực sự học mỗi ngày. Chẳng qua chỉ là chuyện của khoảng 120-130 năm gần đây thôi. Điều này nếu thật sự hiểu được lịch sử cận đại Trung Quốc thì bạn sẽ hiểu. Hiểu sâu về lịch sử văn hóa của Trung Quốc. Thì tiến sĩ Thanh Ân Tỷ là người đứng đầu. Ở Trung Quốc cũng không thể tìm thấy. Ông có niềm tin đối với Trung Quốc, tuy người Trung Quốc hiện nay không cần nữa. Người Trung Quốc nếm nỗi khổ đủ rồi sẽ nhớ đến tổ tiên xưa. Vì sao vậy? Dẫu sao cũng có lịch sử văn hóa 5.000 năm. Gốc rễ của họ quá sâu. Sai lầm nhất thời họ sẽ quay đầu. Cho nên gửi gắm hết toàn bộ hy vọng giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 và giúp thế giới này tương lai được an định hòa bình, bền vững lên vai người Trung Quốc. Việc có thể làm duy nhất của chúng ta ở nhân gian chính là phải gìn giữ và lưu truyền những kinh sách, báo vật văn hóa của chúng ta. Đây chính là Tứ Khố Toàn Thư. Cái báo vật này bị thất truyền là tiêu rồi. Đó thực sự là vô phương rồi. Thư tịch hiện nay phiên dịch in ra rồi. Tứ Khố Toàn Thư có mấy trăm bộ rồi. Có lẽ là có 400-500 bộ là không bị thất truyền nữa. Thế nhưng ai có thể đọc được? Ai có thể đứng ra giảng giải cho chúng ta đây? Vấn đề này xuất hiện ngay trước mắt rồi. Vì vậy chúng tôi liền nghĩ đến Âu Châu có viện Hán học, Á Châu chưa có. Chúng tôi muốn lập viện Hán học, bồi dưỡng giáo viên, là giáo viên có thể đọc được Tứ Khố Toàn Thư, là muốn bồi dưỡng loại người này. Sau khi bồi dưỡng họ thành rồi thì mời họ đi ra giảng. Giảng cái gì? Cấp cứu, quyển sách cần thiết, cấp bách của xã hội hiện nay, thật sự cứu quốc gia, cứu thế giới là quyển Quần Thư Trị Yếu do Đường Thái Tông biên soạn. Nếu như có thể bồi dưỡng được mấy mươi vị giáo viên thực sự tìm hiểu thông suốt rồi, sáng tỏ rồi, giảng rõ ràng, giảng thấu triệt, khiến cho mỗi người đều tiếp nhận nền giáo dục này, thì nguyện vọng của Thang Ân Tỷ đạt được rồi. Thật sự có thể hóa giải mọi xung đột, mang lại an định hài hòa, bền vững cho xã hội. Sự việc này tôi tin là sắp thực hiện được rồi. Mấy năm trước tôi nhận được bộ sách này. Tôi nhận được hai bộ sách, Quần Thư Trị Yếu và Quốc Học Trị Yếu này rồi, giống như nhặt được cổ báo. Vì sao vậy? Trung Quốc được cứu rồi, thế giới được cứu rồi. Không có hai bộ sách này, Tứ Khố Toàn Thư khối lượng lớn như vậy, bắt tay làm từ chỗ nào? Đây là vấn đề lớn. Tìm được Trị Yếu rồi, tôi cảm thấy đó là do tổ tiên phù hộ. Bộ sách này bị thất truyền rồi. Đầu năm Dân Quốc, nhà xuất bản Thương Vụ đã in được hai phiên bản, số lượng có lẽ không nhiều. Bởi vì người biết bộ sách này rất ít. Ở Trung Quốc đã bị thất truyền 1000 năm, được người Nhật Bản mang đi rồi. Gia Khánh làm hoàng đế, Nhật Bản tặng lễ vật cho hoàng đế Trung Quốc, tức là tiến cống, trong đó có bộ sách này. Thế nhưng vào lúc đó tặng đến Trung Quốc, người Trung Quốc không xem trọng. Nguyên nhân gì? Khang Hy, Ung Chính Càn Long là thời thịnh vượng của Triều Thanh, tình trạng hưng thịnh đó hơn hẳn Trinh Quán. Cho nên hoàn toàn không xem trọng đối với Đường Thái Tông. Đến khi Triều Thanh mất nước, đầu năm Dân Quốc, một số học giả phát hiện rồi, đây là một bộ sách hay. Theo bản gốc của Nhật Bản thì đã từng in một lần rồi. Vì sao? Ở trong Quốc Học Tùng Thư, sắp chữ bằng chì đã từng in một lần, đại khái số lượng cũng là 1000 bản. Sở dĩ ở trong 100 năm này, sự chiến loạn của xã hội Trung Quốc khiến những thứ này đều bị tiêu mất rồi. Tôi đã tìm 2-3 năm nhưng không có tin tức. Lúc giảng kinh nói ra, không ngờ rằng thính chúng đã thay tôi tìm được rồi. Khi tôi nhận được bộ sách này, xem qua thấy bản này vẫn chưa có ai đọc, không có dấu vết gấp, giấy đã rất giòn rồi, 100 năm rồi, giấy rất giòn. Nếu không tu sửa lại, lúc mở ra giấy sẽ bị rách nát, chữ còn tốt, là không có bị hư hỏng một chữ nào. Vội vàng đem đi in, in được một vạn bộ, chia ra tặng cho các thư viện đại học và thư viện quốc gia trên toàn thế giới cất giữ. Bộ sách này sẽ không còn bị thất truyền nữa. Bộ sách này thật sự có thể cứu toàn thế giới. Đây đều là giảng về Đại Thừa. Thật sự có thể giúp chúng sanh tiêu diệt khổ lớn, giữ đại lợi ích sự, ban cho người trong thời đại này, người trên toàn thế giới lợi ích lớn nhất. Cố danh vi đại, hữu Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Giá Tà Chư Đại Sĩ Chi Sở Thừa, cố danh Đại Thừa. Những vị Bồ Tát này đều là những vị được tôn kính nhất trong lòng người Trung Quốc. Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp dẫn chúng ta, giúp chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát Di Lặc dạy chúng ta dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi đối nhân xử thế. Các ngài đều là Đại Thừa. Hữu dĩ thử thừa, năng tận nhất thiết, chư pháp biên để, cố danh vi đại. Đặc biệt là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Bộ kinh này quả thật là có thể bao gồm hết tất cả các pháp. Tất cả các pháp là các pháp mà tất cả chư Phật nói. Thấy đều ở trong bộ kinh này. Có thể bao gồm hết bờ mé của tất cả các pháp. Có thể bao gồm hết cội nguồn của tất cả các pháp. Vậy là đã nói hết rồi. Pháp mà mười phương, ba đời tất cả chư Phật Như Lai nói, đều không ra khỏi Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hay nói cách khác, bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này bao hàm rất viên mãn tất cả kinh pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm đều ở trong bộ kinh này. Học một bộ này chính là học hết tất cả pháp trong 49 năm của Thế Tôn rồi. Thấy đều ở trong đây rồi. Đồng thời cũng học hết tất cả pháp mà chư Phật mười phương ba đời đã nói. Pháp này thù thắng biết bao. Cho nên tôi lúc tuổi xế chiều thật sự giác ngộ, thật sự sáng tỏ rồi. Không đi theo con đường oan uổng nữa. Hoa Nghiêm cũng buông xả rồi. Kinh này bao gồm cả Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là cùng bộ với kinh này. Đại Đức xưa gọi là trung bản của Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà là tiểu bản của Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là đại bản Kinh Vô Lượng Thọ, đại bản Kinh A-di-đà. Một mà ba, ba mà một. Thời tiết nhân duyên của ngày nay, chúng tôi cảm nhận thấy thời gian không nhiều, phải nhanh chóng, không được chậm trễ. Trực tiếp chúng ta lấy bộ kinh này thay thế cho Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và các kinh luận Đại Thừa. Chúng ta xem tiếp dưới đây. Hữu Như Bát Nhã Kinh Trung, Phật tự thuyết, Ma Ha diễn nghĩa, vô lượng vô biên. Là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình nói. Ma Ha diễn chính là Đại Thừa, giáo nghĩa Đại Thừa. Không có số lượng, không có bờ mé, cho nên gọi là đại. Dĩ thị nhân duyên cố danh vi đại, hữu bảo tích kinh thượng thuyết, chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác sở hành chi đạo, bỉ thừa danh vi Đại Thừa. Bảo tích là một chủ đề lớn. Ở trong cái chủ đề lớn này, Phật cũng đã từng nói qua Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên ở trong 12 loại bản dịch này có kinh Đại Bảo Tích, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội là cái hội này, phiên dịch thời triều Đường. Thuyết đáo chư Phật Như Lai chánh chân, chánh giác, sở hành chi đạo. Đây gọi là Đại Thừa. Dĩ thượng kinh luận minh Đại Thừa giả, duy Như Lai giữ Đại Bồ Tát năng thừa, là chuyên chỉ Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là địa vị gì? Minh tâm kiến tánh, chính là trong Đại Thừa giáo thường nói phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đây mới được xem là Đại Bồ Tát. Các ngài tu hành ở đâu vậy? Thông thường đều ở thế giới Hoa Tạng. Theo như Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật Tỳ Lô Giá Na của thế giới Hoa Tạng, Pháp Thân Như Lai, Phật Lô Xá Na Báo Thân Như Lai, các ngài tu ở đó là cõi thực báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tu pháp môn tịnh độ, họ về thế giới Cực Lạc, cũng là ở cõi thực báo trang nghiêm. Tuy nhiên thế giới Cực Lạc đặc biệt ở chỗ nào? Thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Thế giới chư Phật mười phương đều không bình đẳng. Giống như chia lớp học trong trường học hiện nay, tiểu thừa ở chung với tiểu thừa, đại thừa ở chung với đại thừa, người học Hoa Nghiêm ở chung với Hoa Nghiêm, người học Pháp Hoa ở chung với Pháp Hoa. Nó là có cấp bậc. Thế giới Cực Lạc không có. Điều đó trên kinh có nói, thế giới Cực Lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm. Có. Là có trên danh tự, chứ không có trên thực tế. Tại vì sao trên thực tế không có vậy? 48 nguyện của A-di-đà Phật, ở trong nguyện văn có tuyên bố, người niệm Phật cầu giảng sanh ở trong thế giới mười phương, sau khi về đến thế giới Cực Lạc đều được bản nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Lời nguyện này thật không đùa được. Lời nguyện này là gì? Người chưa có chứng được A Duy Việt Trí phải đều được nâng lên đến A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là gì? Chính là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh. Đây không phải là do công phu tu hành của bản thân họ đến cảnh giới này, không phải vậy, mà là do A Di Đà Phật gia trì cho họ. Gia trì đúng là có tác dụng thật, chứ không phải giả. Họ thật sự là có trí huệ, thần thông đạo lực của Bồ Tát A Duy Việt Trí. Họ thật sự khởi tác dụng. Cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Bạn thấy ngay từ đầu A Di Đà Phật đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Thế giới này của chúng ta, thân tướng người không bình đẳng, có người đẹp, có người kém một chút, có người cơ thể khỏe mạnh, có người cơ thể suy yếu, có người cao, có người thấp. Đây là gì? Đây là không công bằng. Người có thân thể khỏe mạnh, tướng mạo đẹp thì dễ sanh ngạo mạn. Người không đẹp, họ có cảm giác tự ti, thì chẳng phải khiến người ta sanh phiền não sao? Cho nên nguyện đầu tiên của A Di Đà Phật, nguyện thứ 5 trong 48 nguyện, chính là phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thân thể tướng hảo là hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy. A Di Đà Phật trông như thế nào thì bạn cũng giống y như vậy. Thật sự bình đẳng, tướng mạo là giống nhau, chiều cao là giống nhau, tướng hảo là giống nhau, trí huệ là giống nhau, thần thông là giống nhau, mọi thứ hưởng thụ đều là giống nhau. Đây là ngoài thế giới Cực Lạc ra, ở trong bất kỳ cõi nước chư Phật nào cũng không có. Chúng ta nên tin A Di Đà Phật không có vọng ngữ. A Di Đà Phật nói là giữ lời, không lừa dối chúng ta. Thế giới nào cũng không phải bình đẳng, chỉ có A Di Đà Phật là bình đẳng. A Di Đà Phật là lấy Ngài làm tiêu chuẩn. Thế giới mười phương là lấy công phu tu hành. tạo nghiệp thiện ác của mỗi người làm tiêu chuẩn, thế thì không bình đẳng rồi. Cho nên Đại Thừa ở đây cũng không phải là Đại Thừa, mà trên Kinh Đại Thừa thông thường nói, nó có ý nghĩa đặc biệt ở trong đó. Chư Phật Như Lai Chi Sở Hành, cái Đại Thừa này, hữu thử đại giả, đương thể đắc danh, thường biến vi nghĩa. Đây là giải thích cái chữ đại này. Thị cực lạc thế giới, đương thể chi danh, thế giới cực lạc lớn. Lớn đến mức độ nào vậy? Mấy câu nói này dưới đây nói rõ cho chúng ta rồi. Thường biến vi nghĩa. Thường là không có, sanh diệt, đây gọi là thường. Có sanh có diệt gọi là vô thường. Bất sanh bất diệt. Biến là trùm khắp pháp giới. Trên Kinh Phật thường nói tận hư không khắp pháp giới. Thế giới cực lạc bao lớn? Tận hư không khắp pháp giới. Không sai chút nào. Nó là cõi pháp tánh. Đây chính là chỗ khác biệt của nó. Không những cõi thực báo trang nghiêm của nó là cõi pháp tánh, mà cõi phương tiện hữu dư của nó cũng là cõi pháp tánh. Cõi phàm thánh đồng cư của nó vẫn là cõi pháp tánh. Hay nói cách khác, thế giới cực lạc chỉ có pháp tánh, không có A-lại gia. Không có bát thức. Tuy là có tên tứ độ, cái tên này giống như tên của thế giới mười phương vậy. Thực tế toàn là thân pháp tánh, cõi pháp tánh. Giảng sanh về thế giới cực lạc là ngồi trên hoa sen đi. Hoa sen là do A-di-đà Phật gia trì. Bạn ngồi trong hoa sen, thời gian rất ngắn liền đến thế giới cực lạc. Ở trong hoa sen chuyển tám thức thành bốn trí. Khi bạn ngồi vào hoa sen, liền buông xả tám thức rồi. Bốn trí bồ đề liền xuất hiện ngay, chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí, chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước thành sở tác trí. Thức không còn nữa, thức là sanh diệt. Tánh là bất sanh bất diệt. Cho nên về thế giới cực lạc, Hoa Khai kiến Phật, cái tướng đó là hoàn toàn giống như tướng của A-di-đà Phật vậy. Sau lưng chúng tôi, đây là biến tướng đồ của thế giới cực lạc. Người vẽ tranh đặc biệt vẽ ảnh của A-di-đà Phật lớn một chút. Thực ra không phải vậy. Tướng của A-di-đà Phật cũng giống như mỗi người giảng sanh vậy. Đây là do người trẻ đặc biệt cung kính đối với A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, nên vẽ ba vị ấy lớn hơn một chút, nên biết là trên thực tế là bình đẳng. Đến được nơi đó, thân là thân pháp tánh, môi trường cư trú là cõi pháp tánh. Tuy có tứ độ nhưng bình đẳng, cho nên về nơi đó, giống như trên kinh nói, những vị Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, những vị này đều là Bồ Tát đẳng giác. Bạn đều nhìn thấy đều ở chung một nơi, lúc nào cũng gặp nhau. Không giống như thế giới mười phương, thế giới mười phương có cách biệt, không phải cùng một cấp bậc thì không thể thấy nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, tứ độ tam bối cửu phẩm ở chung một nơi, chung sống với nhau, nghe kinh cùng nhau, học tập cùng nhau. Tiến bộ nhanh, tập khí phiền não ở trong cái môi trường đó tự nhiên sẽ tiêu mất. Vì sao vậy? Không thể sanh lên được. Không có môi trường sanh phiền não. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ không còn nữa. Không cần phải cố ý đi đoạn phiền não. Đi học pháp môn đều không cần phải cố ý. A-di-đà Phật luôn luôn là hóa thân vô lượng vô biên. Để làm gì? Để tiếp dẫn người trong thế giới mười phương niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Phật hóa thân đến tiếp dẫn. Ở thế giới Cực Lạc, mỗi một người về thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát. Họ cũng hóa thân vô lượng vô biên. Họ hóa thân để làm gì? Hóa thân đến thế giới mười phương để đi bái Phật, đi cúng Phật, đi nghe pháp. Bạn mới biết về thế giới Cực Lạc là để học Phật pháp. Ai dạy bạn vậy? Chư Phật Như Lai dạy ta. Ở thế giới Cực Lạc, đích thân A Di Đà Phật dạy ta. Ở cõi nước chư Phật mười phương, bạn đều có thể có năng lực đi gặp Phật. Đích thân Phật dạy bạn. Học tập một ngày ở thế giới Cực Lạc, chúng ta ở thế giới này học vô lượng kiếp cũng không thể sánh bằng. Bạn mới biết được thế giới Cực Lạc thành tựu thù thắng biết bao. Vậy mà có thể không đi sao? Đi rất dễ dàng, không một chút phiền phức. Chỉ cần mình thật sự tin, nhớ kỹ, không được có mảy may hoài nghi. Thật sự phát nguyện, đời này ta không có nghĩ gì khác, chỉ muốn gặp A-di-đà Phật, chỉ muốn học tập với A-di-đà Phật. Phải có loại nguyện vọng khẩn thiết này. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Nếu muốn trở về lại thế gian này cũng rất dễ dàng. Sau khi về thế giới Cực Lạc rồi thì quay về lại. Quay về lại là thân phận Bồ Tát. Quay về lại bạn là thân pháp tánh. Bạn giống như chư Phật vậy. Những chúng sanh này cần dùng thân gì để độ, liền hiện thân ấy. Họ muốn nghe Phật pháp gì thì bạn liền giảng pháp đó cho họ. Phật hiện thân không có thân nhất định, Phật thuyết pháp cũng không có pháp cố định. đến hiện thân là giống như 32 ứng hóa thân mà trong phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói. Cần dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Thật sự tự tại. Cho nên chữ đại này, đại là ca ngợi, tán thán, thường biến vi nghĩa. Cái gì là thường, cái gì là biến? Thể vô biên nhai. Người xưa của chúng ta nói là bao trùm tất cả, chính là cái ý này. Chúng ta cần phát tâm. Phát tâm gì? Chân tâm. Chân tâm bao lớn, không có ngần mé. Chân tâm chính là bản thể tự tánh. Trên kinh Phật thường nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Người tâm lượng nhỏ không thể giảng sanh. Giảng sanh về thế giới cực lạc, tâm lượng nhất định phải lớn. Độ chúng sanh phải độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp pháp giới, chứ không phải chỉ khu vực này của ta, không phải chỉ một quốc gia, một trái đất này của ta. Không phải vậy, mà tất cả chúng sanh trên hành tinh, trong toàn vũ trụ, ta hết thảy phải độ họ. Cần phát cái đại tâm này. Tuyệt chư đối đãi. Đối đãi chính là tương đối. Cái ý nghĩ tương đối này phải dứt sạch. Không có tương đối. Có đối đãi liền không bình đẳng. Không có đối đãi liền bình đẳng ngay. Điều này phải tu ở trong đời sống thường ngày. Nhất định phải biết lời Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh không có đối đãi, không có anh với tôi. Là một thể. Toàn bộ vũ trụ với ta là một thể. Hoành cai thập phương, thụ thông tam thế. Hoành là nói về không gian. Mười phương là một thể. Thụ là nói về thời gian. Quá khứ hiện tại vị lai cũng là một thể. Mười phương ba đời là một thể, không có phân biệt. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Vô hữu nhất pháp tiên chi. Đây chính là tự tánh. Có cái gì ở trước tự tánh hay không? Không có. Duy thử tiên ư chư pháp. Chỉ có tự tánh là có trước các pháp. Vì sao vậy? Nó có thể sanh các pháp. Các pháp là do nó sanh ra. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Đây là ý nghĩa của lớn. Như Phó Đại Sĩ Kệ Ngôn hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu. Hai câu nói này là nói điều gì? Là nói về tự tánh, là có một vật, nó có trước trời đất. Vì sao vậy? Nó có thể sanh ra trời đất, có thể sanh ra vạn pháp. Nó không có hình dạng. Tự tánh không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Đều không có ba loại hiện tượng này. Thế nhưng nó có thể sanh ra ba loại hiện tượng này. Chỗ này đã dùng một chữ hữu và một chữ vô. Hai chữ này dùng rất hay. Hữu vô ở chỗ này là cùng một ý nghĩa. Hữu không được chấp trước, thì vô đương nhiên cũng không được chấp trước. Hữu là gì? Có tự tánh. Tự tánh không phải vật chất, không phải tinh thần, không phải tự nhiên. Bạn không nhìn thấy nó, bạn không nghe thấy nó, bạn không chạm được nó. Đây là bản thể, tự tánh của năng sanh. Nó không có hình dáng, nó là thanh tịnh tịch diệt. Nó có thể sanh ra trời đất, có thể sanh ra vạn vật. Cho nên hai câu nói này là miêu tả bản thể tự tánh. Cố cường danh vi đại là bất đắc dĩ, miễn cưỡng dùng một chữ để đại biểu cho nó, liền dùng chữ đại này. Như Niết Bàn Kinh Vân, sở ngôn đại giả, danh chi vi thường. Tại vì sao nói nó là lớn vậy? Chỉ có nó. Bất sanh, bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Nó bất biến, bất dịch. Nó không có biến đổi, không bị biến dịch, vĩnh hằng. Vậy gọi là thường. Hữu vân, sở ngôn đại giả, kỳ tánh quảng bác, do như hư không. Đây đều là những chữ mà trong kinh hay dùng để miêu tả mức độ lớn. Kim thử kinh Trung Đại Thừa nhị tự, chánh thị tỷ dụ, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là Tịnh Tông đệ nhất nghĩa đế. Tịnh Độ Tông tu hành chứng quả. Lý là gì? Đạo lý. Đạo lý chính là hai câu nói này, là chỗ nương tựa của Tịnh Tông. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm vốn dĩ là Phật, mê rồi thì biến thành phàm phu. Vì nay chúng ta phản lại mê, trở về giác, liền thành Phật ngay. Chỉ cần buông xả mê thì giác liền hiện tiền. Không cần đi tìm giác nữa, tìm giác thì lại mê rồi. Chỉ cần buông xả mê hoặc thì đó chính là giác. Sáng tối là hai mặt của một thể. Có sáng thì không còn tối nữa, có tối thì sáng liền biến mất rồi. Phật là phía mặt sáng này, mê là phía mặt tối kia. Chỉ cần buông xả tối thì sáng tự nhiên liền hiện tiền ngay, không cần đi tìm sáng nữa. Cho nên nói chỉ cần buông xả thôi. Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước là buông xả vào lúc nào? Buông xả ở chỗ nào vậy? Người tu hành bước đầu tiên là buông xả ngay cửa sáu căn. Buông xả ngay chỗ mắt thấy sắc. Buông xả chấp trước. Buông xả phân biệt. Buông xả khởi tâm động niệm. Buông xả lúc tai nghe âm thanh. Buông xả chấp trước. Buông xả phân biệt. Buông xả vọng tưởng. Buông xả lúc mũi đang ngửi mùi. Buông xả lúc lưỡi đang nếm vị, lúc bạn ăn cơm, ăn đồ ăn. Buông xả trong lúc khởi tâm động niệm đang tưởng tượng. Đây là thật tu hành, thật công phu. Phật là gì? Mắt Phật thấy rất rõ ràng, nghe rất sáng tỏ, không có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Phật nghe âm thanh nghe rất rõ ràng, nghe rất sáng tỏ, cũng không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Vậy là làm Phật. Đây chính là trở về tự tánh. Đây là thật dụng công. Thật sự biết dụng công, hoàn toàn trở về đến thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn có thể tu được như vậy thì tâm của bạn vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là giác mà không mê. Đây chính là tổng cương lĩnh tu hành của Tịnh Tông mà trên đề kinh chỉ dạy chúng ta: thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chỉ cần tâm tịnh thì môi trường bên ngoài thấy đều thanh tịnh. Vì sao vậy? Không ô nhiễm nữa. Chúng ta tiếp tục xem nội dung dưới đây. Năng niệm chi tâm, bổn lai thị Phật. Thị năng thừa giả đại. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tác Phật. Cố sở thừa giả đại. Hữu năng tu giả, tức thị tâm thị Phật chi tâm. Dùng cái gì tu? Dùng cái này để tu. Dùng tâm để tu. Sở tu giả tức thị tâm tác Phật chi tâm. Năng tu sở tu chỉ là một tâm. Tức tâm tức Phật, tâm Phật bất nhị. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Giác mà không mê, tịnh mà không nhiễm. Đây chính là Phật. Tức tâm tức Phật, tự Phật tha Phật, chỉ thị nhất Phật. Vậy chẳng phải là biến thành một thể sao? Tự tha uyển nhiên. năng sở bất nhị, tu chứng bất vô, siêu tình ly kiến, cường danh vi đại. Ta người quả thật là một thể, nhưng ta người có sự phân biệt rõ ràng. Tuy là bất nhị, sự phân biệt ấy chính là một. Nếu bạn có thể chứng thực, chứng được ở chỗ này, liền khế nhập cảnh giới của Phật rồi. Có tu hay không, có chứng hay không? Có. Tuy có tu có chứng, nhưng không chấp trước dấu vết của tu chứng. Vì sao vậy? Chấp trước dấu vết của tu chứng là biến thành phàm phu rồi. Vì sao vậy? Bạn có khởi tâm động niệm, bạn lại có phân biệt chấp trước. Khác biệt giữa phàm thánh là ở ngay chỗ này. Cho nên siêu tình, tình chính là phân biệt, kiến chính là chấp trước. Đại cũng chỉ là cách nói bất đắc dĩ thôi. Vì sao vậy? Đâu có danh tự để nói chứ. Ngay cả Lão Tử cũng nói: danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Danh là giả danh, lúc dạy học là phương tiện. Nếu như khế nhập chân thật, thì cái pháp phương tiện này buông xả nó, bạn mới có thể thấy được chân thật. Cố kinh đề trung, dĩ đại thừa ví dụ. Lấy đại thừa làm ví dụ, dĩ minh toàn kinh yếu chỉ. Đại thừa là trí huệ, đại thừa là bát nhã. Toàn kinh là được lưu xuất ra từ trong bát nhã. Tông chỉ quan trọng của toàn kinh, tông chỉ chính là lý luận, phương pháp tu hành. Thông thường chúng ta nói đại thừa biểu thị cho trí huệ, vô lượng thọ biểu thị cho đức hạnh, trang nghiêm biểu thị cho tướng hảo. Đây là quả báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quả ắt có nhân. Nhân là gì? Nhân chính là thanh tịnh, bình đẳng giác, được nói ở phần sau. Chỉ cần tâm của bạn thanh tịnh, bình đẳng giác, thì bạn nhất định sẽ chứng được đại thừa, vô lượng thọ trang nghiêm. Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm chính là trí huệ Như Lai, mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đại thừa là trí huệ, đức, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Trí huệ đức tướng nói hết rồi. Bộ kinh này là nói điều gì? Là nói điều này. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.